là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz tối nay thứ ba, ngày 28 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Chung sức đồng lòng tạo bứt phá trong năng suất lao động là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ tuyên dương 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo chương trình số 01 tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn hỏa tốc giám sát chặt chẽ người nhập cảnh sau khi ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên.
Việt Nam đã vượt mức bao phủ vaccine Tổ chức Y tế Thế giới đề ra.
Hà Nội đã và đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hàn Quốc dự kiến đệ đơn đề nghị được gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương vào tháng 4 năm 2022.
Biến thể Omicron đang thách thức các chiến lược chống dịch tại các quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu trong chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ ban ngành và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, đặc biệt là sự có mặt của 57 trên 128 tác giả của các sáng kiến xuất sắc tiêu biểu nhất. Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lao động tại Việt Nam nhằm phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong công nhân lao động. Sau gần 3 tháng phát động, chương trình đã nhận được hơn 250.000 sáng kiến trên nhiều lĩnh vực của các tác giả, nhóm tác giả, từ những trí thức, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp đến các công chức, viên chức, công nhân sản xuất trực tiếp, chiến sĩ, lực lượng vũ trang. Có nhiều sáng kiến làm lợi hàng trăm tỷ đồng và cũng có rất nhiều sáng kiến bình dị gần gũi nhưng rất thiết thực hiệu quả, góp phần xử lý những bất cập hàng ngày trong sản xuất công tác. Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi trọng sáng kiến kinh nghiệm của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là của người lao động. Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển đã tạo được phong trào thi đua lao động hăng say, sáng tạo rộng khắp. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình, trong đó có 7 tập thể, 128 cá nhân xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh tại lễ tuyên dương. Họ đại diện cho bản lĩnh trí tuệ người Việt Nam, lao động Việt Nam thời kỳ đổi mới, càng trong những hoàn cảnh khó khăn, càng phát huy mạnh mẽ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền và công đoàn các cấp tiếp tục phát hiện bồi dưỡng, khuyến khích, hỗ trợ, tôn vinh nhiều hơn nữa các nhân tố mới điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu. Từ đó, những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo nên sức mạnh của đất nước, sức mạnh của dân tộc.
Sáng nay, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban chỉ đạo chương trình số 01 của Thành ủy khóa 17, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng cán bộ các cấp đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ theo nghị quyết số 04. Trọng tâm là thực hiện công tác quy hoạch cán bộ các cấp và triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ thành phố. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các thành viên ban chỉ đạo, các cấp các ngành thành phố đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện chương trình có hiệu quả, đổi mới sáng tạo, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh. Lưu ý nhiệm vụ đặt ra năm 2022 là rất khó khăn. Trong khi còn không ít hạn chế tồn tại và đòi hỏi về thời gian, tiến độ ngày càng gấp rút, Bí thư Thành ủy lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện ngay từ tháng đầu, quý đầu năm mới. Trong đó các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan đơn vị địa phương phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chương trình đảm bảo tương xứng với chương trình xương sống trong các chương trình công tác toàn khóa 17. Bí thư Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn trong Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh theo quy định của Đảng, đồng thời lưu ý tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả, triển khai có hiệu quả đề án số 11 của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới, hướng dẫn về thí điểm sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ đảng ở khu dân cư, khu chung cư, khu đô thị mới có đông đảng viên. Nhất trí với đề xuất của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo sớm xây dựng đề án về đào tạo cán bộ cho cơ sở với tầm nhìn ít nhất là từ 5 đến 10 năm trên cơ sở rà soát, đề xuất nhu cầu của các quận, huyện, thị xã, yêu cầu từng cấp, từng ngành, cơ quan đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, khâu tổ chức thực hiện phải được đặc biệt coi trọng, nâng cao chất lượng. Vì chủ trương tốt nhưng khâu tổ chức thực hiện không tốt thì cũng bằng không. Theo đó, chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 20. Trước mắt các cấp các ngành cần làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý, điều hành của thành phố, triển khai có hiệu quả đề án đổi mới cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng công bố công khai các quy trình, quy chế liên thông, thực hiện mạnh mẽ có hiệu quả việc phân cấp quản lý kinh tế xã hội gắn với phân cấp nội dung nhiệm vụ chi. Bí thư Thành ủy đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, các cấp các ngành cùng nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ chương trình 01 trong năm 2022.
Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp thứ 39 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Cuba theo hình thức trực tuyến với sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Cuba Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, Đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Cuba Việt Nam Rodrigo Manmicia Diaz. Tại kỳ họp lần này, hai bên đã chia sẻ về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như Cuba trong năm 2021 và cùng nhận định có rất nhiều khó khăn thách thức từ hệ quả của đại dịch COVID-19 gây ra. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba vẫn được duy trì và phát triển thông qua tăng cường đối thoại chính trị và giao tiếp cấp cao. Hai bên đã nỗ lực tối đa, hợp tác chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực trong triển khai thực hiện các cam kết của biên bản kỳ họp thứ 38. Trên cơ sở nội dung biên bản đã thống nhất, trong năm 2022, hai bên cùng xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên chính, lĩnh vực thế mạnh mà hai bên cùng quan tâm và có nhu cầu. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam chính thức kết thúc nhiệm kỳ Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phỏng vấn Đại sứ Enrique Almanalo, trưởng phái đoàn Thường trực Philippines tại Liên Hợp Quốc, đại diện khối nước ASEAN, về những đánh giá đối với đóng góp của Việt Nam trên cương vị Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an trong 2 năm qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đại sứ đánh giá như thế nào về 2 năm đảm nhiệm vai trò Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an của Việt Nam?
Việc Việt Nam trúng cử và sau đó đảm nhiệm vị trí Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an 2 năm qua không chỉ là một bước phát triển mạnh mẽ đối với riêng Việt Nam mà còn đối với cả cộng đồng ASEAN. Khi Hiệp hội ASEAN có cả Việt Nam và Indonesia cùng là Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an vào năm ngoái, 2020, thì điều đó đã nâng tầm vị thế ASEAN lên rất nhiều, đồng thời cũng nâng tầm vai trò của ASEAN trong đóng góp giải quyết các vấn đề quốc tế lên rất nhiều. Khi là một ủy viên trong Hội đồng Bảo an, nhất là khi làm chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã thực sự mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng các nước ASEAN, đồng thời cũng làm mối quan hệ giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN thêm bền chặt. Việt Nam đã đóng góp rất tích cực cho các nước, nhất là các nước ASEAN.
Trong số những sáng kiến Việt Nam đã đề xuất tại Hội đồng Bảo an, theo ngài, sáng kiến nào đã có tầm ảnh hưởng thực sự và mang lại sự thay đổi thực chất?
Tôi đánh giá cao sáng kiến nâng cao quan hệ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN, cũng như các tổ chức khu vực mà Việt Nam đưa ra. Chúng ta đã có thỏa thuận hợp tác Liên Hợp Quốc-ASEAN, nhưng rõ ràng khi có Việt Nam trong Hội đồng Bảo an, thì thỏa thuận hợp tác này được nâng lên một tầm cao mới. Việt Nam đã gây được tầm ảnh hưởng thực sự khi Hội đồng Bảo an thảo luận các vấn đề quốc tế, nhất là các vấn đề khu vực châu Á, mà cụ thể là các vấn đề Myanmar. Việt Nam luôn cập nhật thông tin cho Hiệp hội các nước ASEAN về diễn biến thảo luận tình hình Myanmar tại Hội đồng Bảo an. Và ngược lại, Việt Nam cũng đóng vai trò làm cầu nối để truyền tải quan điểm, tiếng nói các nước ASEAN trong vấn đề Myanmar và nhiều vấn đề khác tới Hội đồng Bảo an. Việt Nam đã nâng vị thế của chính mình lên một tầm cao mới, không chỉ ở Hội đồng Bảo an mà còn cả ở chính Hiệp hội ASEAN.
Xin đại sứ chia sẻ rõ hơn về tầm quan trọng của sáng kiến của Việt Nam về tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực trong giải quyết các vấn đề quốc tế.
Khi Việt Nam đưa được vấn đề ASEAN lên bàn nghị sự của Hội đồng Bảo an, thì Việt Nam đã giúp nâng hình ảnh của ASEAN lên một tầm cao mới, nâng tầm quan hệ của các tổ chức khu vực với Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, lên một tầm cao mới. Với bước tiến hết sức quan trọng như vậy, các tổ chức khu vực có tiếng nói và vai trò lớn hơn hẳn trong giải quyết các vấn đề của thế giới như an ninh toàn cầu hay biến đổi khí hậu, và đồng thời, các vấn đề của khu vực cũng sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng hơn.
Theo đại sứ, Việt Nam đã hoàn thành các cam kết của mình khi được tin tưởng bầu vào Hội đồng Bảo an như thế nào trong 2 năm qua?
Việt Nam là một thành viên rất thủy chung của cộng đồng ASEAN, và khi được bầu vào Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã thường xuyên cập nhật thông tin cho ASEAN về những vấn đề đang được thảo luận trong Hội đồng Bảo an, nhất là những vấn đề được thảo luận theo diện hẹp, không chính thức, từ đó giúp các nước ASEAN có được cái nhìn thực chất về những gì diễn ra tại Hội đồng Bảo an. Tôi cho rằng thông tin cho cộng đồng các nước về những vấn đề quan trọng đang được thảo luận là một trong những trách nhiệm chính của các nước ủy viên không thường trực được bầu vào Hội đồng Bảo an. Các nước bên ngoài Hội đồng Bảo an như chúng tôi dựa rất nhiều vào họ để có được những thông tin giúp hiểu rõ và lý giải các quyết định mà Hội đồng Bảo an đưa ra.
Xin cảm ơn đại sứ đã trả lời phỏng vấn.
Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với một số sở ngành và 3 quận huyện Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Gia Lâm. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên và Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đồng chủ trì buổi giám sát. Đoàn giám sát ghi nhận các sở ngành và quận huyện đã chú trọng quan tâm thường xuyên đến công tác quy hoạch, qua đó ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ này. Đến nay, hệ thống quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn của thành phố đã cơ bản được lập, thẩm định phê duyệt khá đầy đủ theo các quy định của pháp luật. Đây là cơ sở pháp lý, công cụ quan trọng để thành phố thực hiện phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị nông thôn theo quy hoạch cũng như theo định hướng xanh, văn minh, văn hiến, hiện đại, bền vững. Thay mặt đoàn giám sát kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đề nghị các quận huyện tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở ngành thành phố trong rà soát, đánh giá lại toàn bộ các quy hoạch trên địa bàn, qua đó điều chỉnh hoặc đề xuất kiến nghị, điều chỉnh những nội dung, vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp trong hệ thống quy hoạch đã được lập và phê duyệt, đảm bảo chất lượng các phương án có tầm nhìn dài hạn, bền vững. Các sở ngành thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân quận sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân quận khóa 20. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, quận đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp tại hội trường Ủy ban Nhân dân quận và trực tuyến đến điểm cầu 14 phường. Tại hội nghị, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân quận báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân quận khóa 20 và báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ tiếp xúc trước, cử tri các phường đã phát biểu ý kiến nhất trí với kết quả kỳ họp, bày tỏ sự đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, lan tỏa không khí dân chủ công khai để hoạt động kỳ họp thực chất và hiệu quả hơn. Các cử tri phường Quán Thái, Ngọc Hà đề nghị quận và thành phố quan tâm tới một số vấn đề về trật tự đô thị, giữ vệ sinh môi trường, lắp đặt đèn chiếu sáng tại các ngõ phố. Một số ý kiến khác đề nghị quận quan tâm đến việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho các phường. Đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân quận đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để báo cáo thành phố, quận quan tâm giải quyết.
Trước việc Hà Nội đã ghi nhận một trường hợp nhiễm biến thể Omicron và cũng là trường hợp đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam, hôm nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn hỏa tốc về việc triển khai áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Trước đó, Bộ Y tế cho biết đã triển khai các biện pháp phòng chống kiểm soát sau khi ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là một hành khách từ Anh về.
Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 144 triệu liều vaccine trong tổng số hơn 166 triệu liều vaccine đã phân bổ. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 79%, tỷ lệ bao phủ đủ vaccine liều cơ bản là 66% tổng dân số Việt Nam. Tỷ lệ này đã vượt mức mục tiêu mà Tổ chức Y tế Thế giới đề ra đến hết năm 2021, 40% dân số của mỗi quốc gia được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đối với nhóm người từ 18 tuổi trở lên, một mũi vaccine là 98% và đủ liều cơ bản là 86%. các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Với tiến độ tiêm chủng hiện nay, đến hết tháng 12 năm 2021, toàn quốc sẽ đảm bảo bao phủ vaccine theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Tiếp theo là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Hôm nay tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022. Dưới sự chỉ đạo và giải pháp đồng bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mặc dù bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, nhưng tín dụng toàn nền kinh tế tăng ngay từ đầu năm và cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước.
Nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tới đây, Bộ Tài chính tiếp tục bổ sung thêm 3 khoản phí lệ phí vào danh mục các khoản phí lệ phí được giảm. Cụ thể, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được giảm 50%, giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa, giảm 20% đối với phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2022, có khoảng 37 khoản phí lệ phí được giảm với mức giảm từ 10 đến 50% so với quy định hiện hành.
Để chủ động nguồn nông sản, thực phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân, Hà Nội đã và đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường. Theo Sở Công Thương Hà Nội, hiện sản lượng gia cầm thủy sản đã đáp ứng 100% nhu cầu người dân, sản lượng gạo, rau, quả, thịt lợn, thịt gà đáp ứng từ 70 đến 90%. Hà Nội cũng đang đẩy mạnh kết nối với 21 tỉnh thành cung cấp nguồn thực phẩm sạch từ 141 chuỗi liên kết đã duy trì hiệu quả trong thời gian qua.
Hãng hàng không Vietnam Airlines bắt đầu bán vé cho đường bay Việt Nam-Nhật Bản. Dự kiến chuyến bay đầu tiên sẽ khởi hành từ Hà Nội đến Tokyo vào ngày 6 tháng 1 năm 2022. Giá vé chưa gồm thuế phí cho chặng bay từ Việt Nam đi Nhật Bản là từ $400, hơn 9 triệu đồng, chiều về từ $630, hơn 14 triệu đồng. Như vậy, từ giữa tuần sau, Vietnam Airlines sẽ chính thức khôi phục đường bay thường lệ kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Tokyo, Nhật Bản. Các chuyến bay giữa Hà Nội và Tokyo được thực hiện vào thứ Năm, Chủ nhật hàng tuần. Các chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tokyo được thực hiện vào thứ Ba, thứ Bảy hàng tuần.
Sáng nay, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam, tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các tập thể cá nhân đoạt giải cuộc thi Những cống hiến thầm lặng năm 2021. Cuộc thi Những cống hiến thầm lặng lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề về những nỗ lực trong cuộc chiến phòng chống quấy rối tình dục giữa đại dịch COVID-19, từ đó nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, làm việc an toàn và làm việc thỏa đáng cho nữ công nhân. Bên cạnh đó còn là phản ánh biểu dương các tổ chức cá nhân, những câu chuyện điển hình trong phong trào phòng chống quấy rối tình dục nơi làm việc. Chỉ trong thời gian ngắn phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được hơn 320 bài dự thi của các nhà báo phóng viên, các cơ quan báo đài trung ương và địa phương, nhà báo cộng đồng, phóng viên tự do. Các tác phẩm phản ánh khá đa dạng ở các góc độ đặc biệt, nêu lên được sự cần thiết phải bảo vệ nữ công nhân tại nơi làm việc, thanh niên dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế khác trong điều kiện dịch bệnh. Ban tổ chức đã lựa chọn 36 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo để trao giải cho 16 tác phẩm, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Cùng 2 tập thể và 2 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tổ chức cuộc thi, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 120 triệu đồng. Tại buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, ban tổ chức chính thức công bố kế hoạch tổ chức cuộc thi Những cống hiến thầm lặng lần thứ 2 vào năm 2022.
Dự án Honored, ứng dụng đầu tư tài chính số do người Việt sáng lập và có trụ sở tại Singapore, xác nhận việc bị tấn công, dẫn đến nguy cơ có thể rò rỉ thông tin cá nhân của một lượng lớn người dùng. Dữ liệu gồm họ tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập và thông tin IKC dùng để xác minh danh tính. Với các dữ liệu bị rò rỉ, kẻ xấu có thể thực hiện việc giả mạo danh tính, sử dụng thông tin để lừa đảo hoặc tìm hiểu về lịch sử giao dịch của nạn nhân. Theo các chuyên gia bảo mật từ dự án chống lừa đảo của Việt Nam, sự cố trên tiềm ẩn nguy cơ lớn về an toàn thông tin cho người dùng. Xin chuyển sang phần tin thế giới. nhà hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc thông báo sẽ thúc đẩy việc nộp đơn chính thức để gia nhập một hiệp định thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 4 năm 2022 bằng cách đẩy nhanh quá trình thu thập ý kiến công chúng và xây tạo sự đồng thuận xã hội. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đã chỉ định 200 mặt hàng quan trọng chiến lược sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ của nhà nước để đảm bảo nguồn cung ổn định. Những mặt hàng này là một phần trong 4.000 mặt hàng mà chính phủ trước đó đã tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ trong bối cảnh rủi ro ngày càng tăng do tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu chính trên toàn cầu.
Quốc hội Libya đã từ chối ấn định thời điểm tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vốn dự kiến diễn ra vào tuần trước. Theo đó, Ủy ban Bầu cử Quốc gia cấp cao của Libya đã trình bày báo cáo nhấn mạnh rằng sẽ rất rủi ro nếu ấn định thời điểm mới tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào giai đoạn này. Ủy ban Bầu cử Quốc gia cấp cao khuyến nghị đặt ra một lộ trình mới, thực tế và có thể áp dụng với các giai đoạn được xác định thay vì chọn ra ngày mới và lặp lại các sai lầm tương tự.
Theo truyền thống đón năm mới đã có từ hơn một thế kỷ qua của nước Mỹ, vào đêm cuối năm người dân lại tập trung ở quảng trường thời đại của thành phố New York để chứng kiến khoảnh khắc quả cầu ánh sáng khổng lồ được thả từ trên nóc tòa nhà One Times Square xuống thấp, báo hiệu năm mới bắt đầu. Đại dịch COVID-19 tuy có thể buộc sự kiện đếm ngược tới giao thừa tại quảng trường thời đại phải thu hẹp quy mô để đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch, nhưng không thể làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng vốn có của hoạt động mang tính biểu tượng này.
Đại gia công nghệ Apple Inc. cho biết họ sẽ đóng cửa tất cả 7 cửa hàng bán lẻ ở thành phố New York trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục gia tăng khi biến thể Omicron dễ lây lan đang hoành hành trên khắp nước Mỹ. Đầu tháng này, Apple cho biết họ đã tạm thời đóng cửa 3 cửa hàng ở Mỹ và Canada sau khi số các trường hợp nhiễm và phơi nhiễm COVID-19 giữa các nhân viên tại các cửa hàng này ngày một gia tăng. Công ty này thông báo sẽ xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên của những cửa hàng trên trước khi những cơ sở kinh doanh này mở cửa trở lại.
Trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh, nhiều nước trên thế giới ghi nhận sự gia tăng số ca trẻ em mắc và nhập viện vì mắc COVID-19. Tại Mỹ, Sở Y tế New York cho biết số trẻ em dưới 18 tuổi mắc COVID-19 phải nhập viện tăng gấp 4 lần, bắt đầu từ 5 tháng 12 đến tuần vừa qua. Đáng chú ý trong đó một nửa là trẻ dưới 5 tuổi, nhóm chưa đủ tuổi tiêm vaccine phòng bệnh.
Còn ở châu Âu, số liệu do Viện Y tế Quốc gia Italy công bố cho thấy 25% số ca mắc mới COVID-19 trong vòng một tuần qua ở nước này đều là trẻ em. Theo báo cáo của Viện Y tế Quốc gia Italy, trẻ em từ 6 đến 11 tuổi chiếm khoảng 50% tổng số ca bệnh mới, trong khi hơn 35% là thiếu niên lớn tuổi hơn.
Cảnh sát Libya cho biết 28 thi thể người di cư đã trôi dạt vào bờ biển miền Tây nước này sau khi thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi. Đây là thảm họa mới nhất trên tuyến đường di cư có nhiều người di cư thiệt mạng nhất thế giới. Hội Lưỡi Liềm Đỏ Libya đã phát hiện 28 thi thể người di cư và 3 người còn sống tại 2 địa điểm khác nhau trên bờ biển, cách thủ đô Tripoli khoảng 90 km. Các thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, cho thấy vụ chìm tàu đã xảy ra từ vài ngày trước.
Một cơn bão tuyết với cường độ cực mạnh đã tấn công miền Tây nước Mỹ trong ngày 27 tháng 12, phủ lớp tuyết dày lên những vùng núi khô cằn của bang California, làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục nghìn người trên khu vực rộng lớn. Tuyết rơi dày trong bão cũng khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch buộc phải đóng cửa.
Trong khi miền Tây nước Mỹ đang hứng chịu mùa đông khắc nghiệt, bang Texas ở miền Nam đang trải qua thời tiết oi nóng bất thường, với nhiệt độ đo được trong ngày 25 tháng 12 tại một số nơi lên tới 34 độ C. Các nhà khoa học nhận định hiện tượng ấm lên toàn cầu do con người gây ra không chỉ khiến các cơn bão trở nên mạnh khó dự đoán hơn mà còn khiến nhiệt độ tại nhiều nơi cao bất thường.
Tại Brazil, theo thông tin cập nhật, số người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt tại bang Bahia, đông bắc nước này kể từ tháng 11 đến ngày 27 tháng 12 đã tăng lên 20 người, trong khi hàng loạt cơn lốc xoáy liên tục đã khiến giới chức sở tại phải sơ tán gần 63.000 người.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Kết thúc AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam trở lại hành trình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Một số cầu thủ cần điều trị lúc này để sớm hồi phục chấn thương. Duy Mạnh, Đức Chinh, Tiến Linh vẫn đang được điều trị và sẽ tiến hành khám tổng quát khi về Việt Nam. Duy Mạnh gặp chấn thương ở vai và cần hơn một tháng để có thể tập luyện trở lại. Đức Chinh chấn thương đầu gối, còn Tiến Linh vẫn bị đau cơ từ vòng đấu bảng và sẽ phải vật lý trị liệu để có thể hồi phục hoàn toàn cho vòng loại World Cup sắp tới. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải đến ngày 31 tháng 12 tới, đội tuyển Việt Nam mới có chuyến bay để trở về nước. Trong những ngày còn lại ở Singapore, tất cả các thành viên của đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ ở trong khách sạn, nơi đóng quân kể từ đầu AFF Cup 2020. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải sinh hoạt theo nguyên tắc bong bóng khép kín, phòng dịch COVID-19 theo quy định của nước chủ nhà. Các cầu thủ không được phép ra khỏi khách sạn. Theo kế hoạch, sau khi nhập cảnh về Việt Nam, toàn đội sẽ thực hiện cách ly theo quy định tại khách sạn Grand Plaza. Trong thời gian này, các thành viên đội tuyển sẽ được tạo điều kiện tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 trước khi trở về gia đình nghỉ ngơi bên người thân. Dự kiến, đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng 1 năm 2022 để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Australia diễn ra tại Melbourne vào ngày 27 tháng 11 năm 2022. Kết thúc trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại sân nhà để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc diễn ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày 1 Tết âm lịch tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đêm qua, lễ trao giải Global Soccer Award đã được tổ chức ở Dubai. Ở hạng mục quan trọng nhất là cầu thủ xuất sắc nhất năm, hay thường gọi là quả bóng vàng Dubai, Mbappe bất ngờ vượt qua những người đàn anh Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo hay Mohamed Salah để nhận được giải thưởng cao quý. Đây là lần đầu tiên tiền đạo người Pháp được vinh danh tại Dubai Global Soccer Award. Trước đó, kỷ lục giành quả bóng vàng Dubai thuộc về Ronaldo với 6 lần nhận giải. Cũng trong đêm gala, Lewandowski nhận 2 giải, cầu thủ hay nhất năm do fan bình chọn, và giải Diego Maradona dành cho tiền đạo ghi bàn tốt nhất. Trong khi đó, Ronaldo cũng được vinh danh ở hạng mục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại. Bên cạnh những giải thưởng cá nhân, lễ trao giải còn vinh danh những tập thể xuất sắc nhất trong năm vừa qua. Đội đương kim vô địch Euro Italia nhận giải đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất. Chelsea với chức vô địch Champions League là câu lạc bộ nam xuất sắc nhất.
Tin dự báo thời tiết, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay 28 tháng 12, nhiệt độ các tỉnh thành phía Bắc sẽ tăng dần nhưng vẫn nằm trong ngưỡng rét đậm. Hôm nay cũng là cuối cùng của đợt rét đậm diện rộng đầu tiên ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Từ ngày mai, trời sẽ ấm lên thấy rõ, nhiệt độ toàn khu vực tăng lên mức 20-24 độ C. Các đợt rét đậm, rét hại tiếp theo sẽ xuất hiện chủ yếu trong giai đoạn từ nửa cuối tháng 1 đến tháng 2 năm 2022 với thời gian không kéo dài.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Thùy Chi, phát thanh viên Lưu Hương Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.